Today's A Journey Through Aesthetic Rooms will be presented in Oluxi's Old Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Quý vị vừa thưởng thức bài dân ca Lý Tơ Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn, qua phần trình bày và vũ minh họa của hội viên thuần chay chúng tôi từ miền Nam Âu Lạc, Việt Nam. Lý Tơ Hồng ngợi ca tình người giữa hai miền Nam Bắc, dẫu phải băng đèo, vượt suối, chàng trai vùng Cửu Long và thiếu nữ xứ Quan Họ, cũng nguyền xe kết duyên lành.
Hai nhà gốm sử học người Tây Phương, giáo sư John Guy và John Stevenson, trong tác phẩm Gốm Việt Nam, nguyên tác tiếng Anh, đã ghi nhận gốm Âu Lạc có lịch sử lâu đời và theo một truyền thống rất riêng so với các quốc gia khác nổi tiếng về gốm sứ. Mỗi vùng cũng có những truyền thống phát triển đặc trưng. Sự khác biệt giữa gốm miền Bắc, gốm miền Trung và gốm miền Nam đã tạo nên một bức tranh gốm sứ Âu Lạc đa sắc.
Mỗi khi nhắc về các sản phẩm từ đất nung, ca dao Âu Lạc có câu: ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Gạch Bát Tràng nổi tiếng gần xa. Gạch để xây dựng đình chùa, đền miếu, cung điện. Gạch xây nhà, lát đường, xây hồ, xây giếng. Nhưng Bát Tràng không chỉ sản xuất gạch cổ, mà còn là một trung tâm gốm tiêu biểu cho gốm sứ miền Bắc Âu Lạc. Từ xưa đến nay, Bát Tràng vẫn luôn có hàng trăm lò gốm. Đầu đầu cũng thấy tất bật người làm đất, chút hình, tráng men, nung sản phẩm. Hầu hết đồ gốm Bát Tràng được sản xuất theo lối thủ công. Để làm ra đồ gốm, người thợ gốm phải qua các khâu chọn, xử lý và pha chế đất. Tiếp đó là tạo dáng, trang trí hoa văn, tráng men và cuối cùng là nung sản phẩm. Chọn đất là khâu rất quan trọng. Đất phải có độ dẻo cao với thành phần hóa học cần thiết, hạt mịn, màu trắng xám. Độ chịu lửa cao, từ 1250 độ C đến 1320 độ C. Tiếp theo là xử lý và pha chế đất. Tùy theo yêu cầu của từng loại gốm khác nhau mà có cách pha chế đất khác nhau để tạo ra sản phẩm phù hợp. Công đoạn kế tiếp là tạo dáng cho sản phẩm. Phương pháp tạo dáng cổ truyền của người làng Bát Tràng là làm bằng tay trên bàn xoay. Nhưng ngày nay, người thợ gốm Bát Tràng sử dụng phổ biến kỹ thuật đúc theo khuôn. Kế tiếp là phơi sản phẩm mộc cho khô. Biện pháp tối ưu thường sử dụng là hong khô hiện vật trên giá để nơi thoáng mát. Ngày nay, phần nhiều gia đình sấy hiện vật trong lò sấy. khi sản phẩm mộc đã định hình, cần được hoàn chỉnh bằng việc cắt, gọt, tỉa lại đường nét hoa văn và chút nước cho mịn mặt sản phẩm. Thợ gốm Bát Tràng dùng bút lông vẽ trực tiếp trên nền sản phẩm mộc các hoa văn, họa tiết cùng rất nhiều hình thức trang trí khác. Bước tiếp theo là tráng men. Men được pha chế bằng nhiều loại bột đá, khoáng sản khác nhau. Sau khi thành men, thợ gốm thường dội, phun tráng men lên bề mặt sản phẩm, rồi đưa vào lò nung.
Nguyên liệu để đốt lò nung gốm cũng được thay đổi theo từng giai đoạn, từ việc đốt lò bằng cỏ khô, rồi tiến tới củi, than đá. Nay lò nung được đốt bằng điện hoặc ga. Ngày nay, khoa học kỹ thuật đã được áp dụng trong nhiều khâu sản xuất gốm. Song, khâu đốt lò vẫn trọng đại đối với người thợ gốm, bởi kỹ thuật đốt lò quyết định sự thành công của một mẻ gốm.
Ngoài các dòng men truyền thống như men lam, men nâu, men trắng ngà, men dạ, Bát Tràng ngày nay đã xuất hiện thêm nhiều dòng men hiện đại, khoác lên đồ gốm những lớp áo màu sắc rực rỡ như xanh lá cây, vàng đất, xanh da trời, đỏ.
Một nghệ nhân gốm Bát Tràng được nhiều người biết đến là ông Vũ Đức Thắng. Qua phương pháp chế tác gốm với kỹ thuật ám họa và hoa văn đắp nổi bằng tay tinh xảo.
Cái kỹ thuật ám họa hay là kỹ thuật đắp nổi thì đây đó là trong cái phương pháp dùng để trang trí sản phẩm. Ám họa tức là khắc lên trên sản phẩm. Gọi là ám họa bởi vì tất cả các cái họa tiết hoa văn trang trí trên sản phẩm này không phải vẽ bằng bút mà phải dùng dao. Phương pháp này thì nó sẽ tạo ra một cái chiều sâu không gian cho gốm, nó sẽ tạo ra một cái sự gọi là chuyển động trên cái sản phẩm gốm. Chúng tôi muốn giới thiệu hai cái kỹ thuật, một cái kỹ thuật ám họa thì đây là một sản phẩm để đang để chờ phối màu. Đây cũng là một cái kỹ thuật đắp nổi và cũng đang để chờ phối màu. Một đằng khắc chìm xuống thì là lấy cái dao, cái dụng cụ nạo đi. Một đằng đắp nổi thì là với lớp đắp nó lên. Thì đấy là hai cái kỹ thuật mà đòi hỏi cái người thợ là phải rất điêu luyện mới xử lý được để cho sản phẩm đắp nổi nó không bị bong, mà khắc chìm thì nó không bị thủng. Phương pháp sản xuất nó vừa là thủ công nhưng nó lại vẫn mang cái nét truyền thống và vẫn thể hiện ra được cái văn hóa gốc của Việt.
Mặc dù có rất nhiều sự phá cách trong họa tiết trang trí, nhưng gốm sứ Bát Tràng vẫn thấm đẫm hồn dân tộc trên từng sản phẩm. làng gốm Bát Tràng không chỉ lưu danh trong nước mà còn được biết đến ở nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Nam Hàn, Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Pháp, Úc, Bỉ, Hoa Kỳ. Danh tiếng ấy có được nhờ phong cách tạo hình phong phú, nét vẽ phóng khoáng, màu men mộc mạc nhưng đa dạng, tất cả làm nên nét đẹp cố hữu của gốm sứ Bát Tràng.
Miền Trung có gốm Bào Trúc được xem là làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á. Gốm Bào Trúc thuộc loại gốm chăm truyền thống được sản xuất ở làng nghề Bào Trúc thuộc tỉnh Ninh Thuận. Đất đai vùng Bào Trúc từ xa xưa đã dành sẵn cho cư dân kho báu để phát triển nghề gốm, đó là mỏ đất, mỏ cát mà chỉ phù sa sông Quao mới có. Đất mình dẻo là lùng, cát cũng rất mịn, hạt nhỏ li ti. Loại đất sét nơi đây khi cho ra thành phẩm luôn lên màu đẹp. Khác những loại gốm ở nhiều làng khác, gốm của làng gốm chăm Bào Trúc không tráng men và được làm hoàn toàn bằng tay với các dụng cụ tạo hình thô sơ. Lưu đựng nước làm ở Bào Trúc rất được người dân ở những vùng khô và nắng hạn ưa chuộng bởi nhiệt độ nước trong lưu luôn mát hơn nhiệt độ bên ngoài. Sản phẩm gốm được nung lộ thiên. Sau đó được lấy ra để phun màu. Loại màu này được chiết xuất từ thực vật trên rừng rồi được nung lại trong vòng 2 giờ. Thank you. các màu đặc trưng của gốm Bảo Trúc là màu vàng đỏ, màu đỏ hồng, màu đen xám và màu vệt nâu. Kỹ thuật hun khói mang lại cho gốm màu sắc huyền bí và đặc trưng. Gốm Bảo Trúc mang phong cách cổ truyền, đơn sơ nhưng có sức thu hút và gần gũi như con người Âu Lạc.
Miền Nam có gốm sứ Bình Dương cũng nổi tiếng trong và ngoài nước. Theo các nhà sử học, sản xuất gốm đã xuất hiện ở Bình Dương từ thế kỷ 18, do nơi đây có nguồn khoáng sản đất sét cao lanh rất phong phú cho nghề gốm sứ phát triển. Hiện nay, địa bàn Bình Dương đã có 125 cơ sở sản xuất với trên 500 lò gốm hoạt động.
Công ty gốm sứ Minh Cường cho ra những cái sản phẩm là đất màu đỏ, màu đen hay là màu nâu. Đất trắng, đất đỏ gì, người ta có người có trắng men, người không trắng men, người làm đất không, người đốt nhiệt độ này, người đốt nhiệt độ kia. Minh Cường có cái nhiệt độ khác là đun vừa tới rồi màu sắc nó hài hòa, sản phẩm đẹp.
Công ty là chuyên sản xuất những mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ, chuyên xuất khẩu đi tất cả các nước trên thế giới. Mình sản xuất đúng theo tiêu chuẩn quốc tế, hợp vệ sinh, không có độc tố, không có chì. Mỗi năm công ty sản xuất đi trên 10 triệu sản phẩm.
Bộ bình trà này ta tặng cho vợ chồng em.
Mỗi năm, kim ngạch xuất cảng ngành gốm sứ của tỉnh Bình Dương đạt bình quân 120 triệu Mỹ kim, khoảng 70% đến 80% kim ngạch xuất cảng gốm sứ trên cả nước. Trong số gần 30 doanh nghiệp xuất cảng gốm sứ ở Bình Dương, nổi bật là sản phẩm gốm sứ Minh Long 1. Rất thành công trong các thị trường tại Âu Châu như các quốc gia Pháp, Đức, Hà Lan bởi nét sang trọng, tinh tế và hiện đại. Sự ứng dụng kỹ thuật vẽ màu trên nhiệt độ cao lên đến 1380 độ C đã làm tôn những đường nét hoa văn vẽ tay trên tác phẩm gốm sứ, tạo không gian ba chiều, làm nền cho màu sắc và hình ảnh thăng hoa sống động. Ông Lý Ngọc Minh, giám đốc công ty Minh Long 1 khẳng định:
Minh Long là công ty đầu tiên trên thế giới hiện nay làm được các tác phẩm gốm sứ vẽ tay ở nhiệt độ cao như vậy. Đây là công nghệ rất khó thực hiện, vì khi vẽ ở nhiệt độ cao, men sẽ bị nóng chảy, cấu trúc màu sắc sẽ bị thay đổi.
sản phẩm gốm thật sự là một kết tinh của tinh hoa từ đất, tinh xảo từ người. Cũng vẫn là những nguyên liệu thô sơ truyền thống là đất, nước và lửa, nhưng qua bàn tay tài hoa của các thợ gốm Âu Lạc, những sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ cao cấp đã ra đời mang một sức hấp dẫn riêng. Bởi chứa đựng trong đó không chỉ vẻ đẹp của hình dáng và màu sắc mà còn mang tính văn hóa, nghệ thuật và lịch sử của cả một dân tộc với hàng ngàn năm văn hiến. Xin cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình giới thiệu gốm sứ Âu Lạc.
Kính mời quý vị đón xem trong tương lai trên truyền hình Vô Thường Sư các chương trình về đặc sản và ẩm thực truyền thống Âu Lạc Việt Nam.
Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt.
Thank you for watching our program. Please tune in to Supreme Master Television. So long for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.